Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa có thể Giêsu của chúng ta. Happy Mother Day in the Church. Chúc mừng những người mẹ ở trong hội thánh ngày Thánh Nhật mà cả nước Mỹ này cũng như nhiều nơi trên thế giới cũng bày tỏ lòng tôn vinh những người mẹ. Thưa hội thánh, chúng ta chào đón ngày lễ Mother Day hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5. Và ngày này được dành ra để ghi nhớ công ơn của các bà mẹ và cũng để nhắc nhở chúng ta về những vấn đề như biết ơn, hiếu thảo, tình yêu thương dành cho các bậc mẫu từ. Và chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chức năng làm mẹ không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì những người mẹ được trông mong là những người vợ tuyệt vời, những người mẹ cao cả, là những partner thương mại giỏi giang hay là những người có ảnh hưởng trong xã hội và sẵn sàng cho mọi người. Tuy nhiên, một mặt khác, những người mẹ cần nhận thức rằng họ là chìa khóa quan trọng đối với một xã hội lành mạnh, một gia đình lành mạnh, nhất là đối với một thế hệ mới của những đứa con khỏe mạnh. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chức năng làm mẹ là một món quà Đức Chúa Trời ban cho. Ngõ hầu sẽ mang sự sống đến với những người bước đi với Đức Chúa Trời và những người làm chứng cho gương mẫu của nó. Và nhân ngày lễ mẫu thân năm nay, chúng ta cùng nhau học theo gương của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta đã quan tâm đến mẹ của Ngài. Chúng ta xem xét câu chuyện này trong một quan cảnh rất là đặc biệt. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài quan tâm đến mẹ của Ngài là bà Mary, khi Ngài đang bị treo trên thập tự giá. Và ngay cả khi bị treo trên thập tự giá, đau đớn như vậy đó, sỉ nhục như vậy, nhưng Chúa Giêsu vẫn không quên đến mẹ của Ngài và đã làm một sự dự phòng cho sự chăm sóc của bà. Trong phong đoạn Kinh Thánh sách Giăng chương 19 từ câu 25 đến câu 27, tôi xin đọc câu số 26 là Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người. Môn đồ Ngài yêu tức là sứ đồ Giăng, thì nói cùng mẹ người mà cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: đó là mẹ của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ môn đồ ấy rước người về nhà mình, xem như mẹ của mình và phụng dưỡng suốt cuộc đời. Chúng ta có đang đối xử với mẹ của mình với cùng một loại tình yêu và sự tôn trọng giống như Chúa không? Ngay cả khi người mẹ đó sống ở xa hoặc là không còn sống ở với Chúa, với lối sống của bạn và chúng ta nói về mẹ của mình tiết lộ rõ ràng thái độ của chúng ta đối với bà ấy. Cho nên hôm nay qua phao đoạn Kinh Thánh này, chúng ta không xét về những lẽ thật Chúa chịu thương khó trên thập tự giá, nhưng chúng ta xét về tình cảm, nghĩa vụ, bổn phận mà Đức Chúa Giêsu Christ đã đối với mẹ phần xác của mình để làm gương cho chúng ta học hỏi. Chủ đề của chúng ta có thể là làm thế nào để yêu mẹ của mình, hoặc là yêu mẹ của bạn bằng cách nào? How to love your mother. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh, xin ngồi thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa Tể của trời và đất, đấng sáng tạo nên muôn loài, và Ngài đã tạo dựng nên gia đình. Ngài đặt để chức năng làm mẹ ở trên đất này để duy trì, bảo tồn và phát triển dòng giống của loài người chúng con. Ngài ban cho những người mẹ có những phẩm chất rất là đặc biệt để cho họ có thể bảo tồn sự sống của loài người. Và mỗi một người trong chúng con đều có mẹ thân yêu của mình đã cho chúng con cuộc sống này. Và chúng con biết ơn những sự hy sinh của những người mẹ của chúng con, những người mẹ Cơ Đốc, những người mẹ yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và mặc dầu có nhiều người mẹ không biết Chúa, nhưng họ cũng yêu con của mình một cách bằng hết cả sức lực của mình. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho những người mẹ, ban phước cho những người con có thể bày tỏ lòng hiếu thảo, bổn phận trách nhiệm của mình khi dưỡng dục, khi mẹ mình ở trong tuổi già. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng sứ điệp này trong tay Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, chúc phước cho chúng con, cho hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhờ ơn danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa hội thánh, chúng ta không cần nói nhiều về người mẹ Mary, mẹ của Đức Chúa Jesus Christ về phần xác. Chúng ta biết rằng bà là một người phụ nữ tin kính, ngoan đạo và trọn vẹn hơn những người phụ nữ trong thời đó mà Đức Chúa Trời đã dùng bà để sinh ra cứu Chúa ở trên đất này, để Đức Chúa Trời có thể nhập thể. Và chúng ta không cần phải nói nhiều về điều đó, nhưng mà có một lời tiên tri mà tôi muốn nhắc cho con cái của Chúa nhớ tại đây về cái biến cố mà chúng ta đọc trong phần đoạn Kinh Thánh đó. Đó là lời tiên tri của Simeon. Simeon trong Luca chương 2 câu 34-35 chép rằng: vả trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Có nghĩa là trông đợi sự giải cứu của Chúa đối với dân tộc của Ngài là dân Israel. Rồi từ câu 26-27 trở lui là bày tỏ rằng Đức Thánh Linh đã báo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi đấng Christ của Chúa, trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm Đức Thánh Linh vào đền thờ. Lúc đó cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, có nghĩa là thấy được cứu Chúa đó, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Sau đó cha mẹ là bà Mary và Joseph rất lấy làm lạ về những lời mà người ta nói về con trẻ, tức là Giê-xu. Và Simeon bèn chúc phước cho Mary và Joseph. Và ông nói rằng: đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc là dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Đó là lời tiên tri nói về việc mà khi Chúa Giê-xu Ngài đến thì có nhiều người tiếp nhận, có nhiều người chống đối trong dân Israel. Rồi câu số 35 đó là lời tiên tri dành cho Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Còn về phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng của người mẹ Mary này. Lời tiên tri cho biết nỗi đau thương của người mẹ Mary khi con của mình gặp hoạn nạn trên thập tự giá, và 9 giờ phút mà phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó. Chúa bị đóng đinh, bị treo lên thập tự giá để có thể chết từ từ. Còn người mẹ và các môn đệ ở đằng xa và nhìn lên cái cảnh trạng đó. Trong cảnh trạng này, Chúa đã ủy thác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ về phần xác của mình cho một môn đệ mà Ngài yêu mến nhất, đó là sứ đồ Giăng. Thưa hội thánh, không riêng gì Mary, những người mẹ đều có những gánh nặng lo toan trong cuộc đời của mình. Vậy nên lời Chúa hứa nâng đỡ họ trong cuộc đời. Và dưới đây có hai điều mà tôi muốn chia sẻ cho hội thánh của Chúa trong sứ điệp Ngày Hiền Mẫu năm 2025 này. Một là những lời hứa của Chúa dành cho những người mẹ. Và hai là 10 điều mà con cái có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho mẹ. Bây giờ điều thứ nhất, những lời hứa của Chúa cho những người mẹ. God promised for mother. Chúa hứa khi người mẹ bị lo lắng về tương lai của gia đình của mình, thì trong Jeremy chương 29 câu số 11, Chúa phán rằng: vì ta biết những kế hoạch mà ta có cho ngươi, Đức Giê-hô-va phán, là những kế hoạch để làm cho ngươi thịnh vượng, chứ không phải là để hại ngươi. Những kế hoạch để cho ngươi niềm hy vọng và một tương lai. Đó, đó là lời hứa của Chúa dành cho người mẹ lo lắng về tương lai của gia đình. Thứ hai là khi những người mẹ có những sự căng thẳng ở trong gia đình, thì trong Ephesos chương 4 câu số 32 chép: đối xử tử tế và thương xót lẫn nhau, tha thứ cho nhau như Đấng Christ đã tha thứ cho ngươi. Thứ ba là khi gia đình người mẹ đầy dẫy những vấn đề, thì trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu số 7 chép: hãy trao mọi lo lắng của ngươi cho Ngài, bởi vì Ngài là Đấng hay săn sóc ngươi. Rồi khi người mẹ sợ con cái đi vào con đường sai lầm, thì Chúa phán rằng trong Châm Ngôn chương 22 câu số 6 rằng: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó nên theo, và khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Khi người mẹ muốn chồng của mình đi theo Chúa, để dành cho những người mẹ mà có chồng là chưa tin Chúa đó. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2: hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào mà không vâng theo đạo, họ sẽ bị chinh phục không phải bởi lời khuyên bảo mà bởi cách ăn ở của những người vợ. Vì khi họ thấy được sự tinh sạch và cung kính của những cuộc sống của người. Cũng có câu chuyện cho chúng ta biết rằng có một người, một tay là bợm nhậu đó, có vợ là Cơ Đốc nhân, tin Chúa. Nhưng mà ông này không chịu tin Chúa. Ông này cứ sống y như một người ngoại đạo như vậy đó. Nhưng mà rồi, có một hôm, bợm nhậu này nhậu với bạn bè xong xuôi rồi mới thách đố với nhau. Bợm nhậu này mới nói rằng: tao cá với tụi bay bây giờ tao đi về đó, là tao gõ cửa là dựng vợ tao dậy nấu một bữa cho mình nhậu tiếp. Thì ai cũng thách đố làm sao mà làm như vậy được. Thì thách đố với nhau, cá cược với nhau. Thế là anh dẫn một đám bạn về nhà. Khi dẫn một đám bạn về nhà, gõ cửa, vợ con đang ngủ say, thì anh mới nói rằng: vậy làm mồi nhậu để cho anh ta và bạn đó nhậu tiếp. Thì người nợ vợ chẳng nói chẳng rằng gì cả, lục đục xuống bếp để nấu và dọn lên những món nhậu cho bạn vợ chồng mình và bạn của chồng mình nhậu. Rồi khi đến cuối buổi nhậu rồi đó, có một người thắc mắc lắm, đến hỏi người phụ nữ này, hỏi làm sao mà chị có thể làm như vậy, phục vụ anh như vậy, chịu khó có vậy, chắc là anh yêu chồng anh lắm, chị lắm phải không? Thì người mẹ đó trả lời rằng: không, tôi tin Chúa, tôi là một Cơ Đốc nhân sống, và tôi biết tương lai của tôi rồi, tôi sẽ được ở với Chúa. Nhưng mà còn chồng của tôi đó không chịu tin Chúa, cho nên là số phận của anh đã được định đoạt vì Kinh Thánh chép đó, thì ở trong hồ lửa đời đời trầm luân như vậy. Cho nên là thôi, sống có tình có nghĩa trên đất này, tôi cũng chiều ảnh cho những ngày mà ngắn ngủi trên đất này, để nhỡ mà sau này ảnh có xuống địa ngục sống trầm luân thì tôi cũng được mãn nguyện thỏa lòng. Khi nghe đến những lời phân bua của người mẹ Cơ Đốc này đó, thì nhiều bạn bợm nhậu của bạn của chồng đó thức tỉnh, và nhiều người đã tìm đến với Chúa, và đồng thời người chồng mà bợm nhậu này cũng dần dần thay đổi và trở thành con cái của Chúa. Đó là một câu chuyện cho chúng ta biết kể rằng một người chồng không tin Chúa mà người mẹ Cơ Đốc tin Chúa đã cảm hóa được và đem người đó trở về nhờ sống một đời sống mà Chúa dạy như Phê-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2 như thế này đây. Rồi khi người mẹ không biết phải làm điều gì hoặc làm điều gì cho đúng đắn thì trong Gia Cơ chương 1 câu số 5 cho biết rằng nếu trong anh em có kẻ thiếu sự khôn ngoan, bạn nên cầu nguyện với Chúa, người sẽ ban cho tất cả mọi người một cách rộng rãi mà không làm điều gì sai sót. Rồi khi người mẹ, cuộc sống đã làm cho người mẹ đã chùn xuống, thì Philip chương 4 câu số 4 nói là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi sẽ nói nữa, hãy vui mừng đi. Rồi khi mà người mẹ cần được đánh giá về cái giá trị của mình, phẩm chất của một người mẹ, thì trong Châm ngôn 31 câu số 30 chép rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Khi người mẹ không có ai hiểu được người mẹ đó, thì Thi Thiên 139 câu 1 câu 2 chép rằng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và Ngài biết tôi. Ngài biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi đứng. Ngài hiểu biết những ý tưởng của tôi từ xa. Khi Thượng Đế không xem như là có thật đối với bạn, có nghĩa là sự nghi ngờ, khi người mẹ có cái lòng nghi ngờ, thì trong Giê-rê-mi chương 29 câu 13-14 chép rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và thấy được ta khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Khi người mẹ muốn biết Chúa có yêu mình hay không, thì trong Roma chương 5 câu số 8, nhưng khi Đức Chúa Trời chứng tỏ lòng yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta trong việc này là khi chúng ta còn là những người có tội, Đấng Christ đã chết vì chúng ta. Khi người mẹ cảm thấy tội lỗi, thì trong Văn Nhất chương 1 câu số 9 chép rằng nếu khi chúng ta xưng ra những tội lỗi của chúng ta, Ngài là thành tín và công bình, sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và thêm một câu cuối cùng nữa là khi người mẹ cần có sự an toàn, thì trong Giăng chương 5 câu 24 chép rằng Chúa Giê-xu hứa rằng ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, người đó sẽ vượt khỏi sự chết và đến sự sống. Thưa Hội Thánh, đó là những điều mà lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những người mẹ đang sống ở trên đất này, đã trải qua, đang và sẽ trải qua những sự khó khăn. Bây giờ chúng ta qua cái điều thứ hai, tức là 10 cách yêu mẹ của chúng ta. Ten ways to love our mother. Đây là những điều để chúng ta nói rằng chúng ta yêu mẹ của mình. 10 điều lận. Điều thứ nhất là bằng lời nói. Ông bà mình có câu là lời nói không mất tiền mua, phải không? Lựa lời mà nói thì cho vừa lòng nhau. Điều này sẽ dành cho tất cả mọi người. Trong đối nhân xử thế của mình ở trên đời và trong xã hội. Nhưng điều này chúng ta cần áp dụng cho mẹ của mình. Nếu có thể, hãy nói với mẹ mỗi ngày rằng bạn quan tâm đến bà, bày tỏ sự khâm phục của bạn về những phẩm chất tốt nhất của bà. Tôi tin rằng những người con ai cũng thấy được cái phẩm chất tốt đẹp của người mẹ của mình. Hãy nói những điều đó, bày tỏ sự khâm phục, yêu mến bà. Nếu bạn phải đối mặt với bà ấy về điều gì đó, hãy làm điều đó cách nhẹ nhàng với tình yêu và sự tôn trọng. Trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu số 12, đây là 10 điều răn của Chúa đó, dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trìu mến. Trìu mến mẹ của mình. Mẹ của chúng ta là những người đầu tiên giữ và bế ẩm nâng niu chúng ta ở trên tay. Cho nên đáp lại tình cảm đó bằng cách hãy ôm mẹ vào lòng, hết bà một cách thường xuyên để bày tỏ cái lòng trìu mến của mình dành cho mẹ như những năm tháng còn thơ bé mà mẹ đã bồng ẩm, nuôi dưỡng mình. Và ở văn hóa của Á Đông thì thường ít thực hành điều này, nhất là con trai, nhưng mà con gái thì dễ dàng hơn, phải không? Nhưng mà đôi lúc chúng ta thấy rằng cái câu mà ông bà mình nói là phú quý sinh lễ nghĩa bằng cùng sinh đạo tặc, đôi lúc cái dân tộc của mình, cái văn hóa nó như vậy bởi vì nó ảnh hưởng đến cái đời sống vật chất nghèo nàn của mình, cho nên là đôi lúc cũng không có bày tỏ cái điều đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, chúng ta là những người con cái của Chúa đó, chúng ta đã hiểu biết rằng tất cả những gì mà chúng ta đang có cũng là nhờ Chúa ban cho, cũng như người mẹ mà Chúa đặt để trên cuộc đời của mình, và mình có được những điều đó. Cho nên trên hết chúng ta phải trìu mến mẹ của mình, âu yếm mẹ của mình, và thường xuyên bày tỏ tình cảm đó bằng cách hết mẹ của mình. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba là kiên nhẫn. Không ai là hoàn hảo cả, nhưng mà nếu có một người xứng đáng với sự khoan dung và hiểu biết của chúng ta thì đó chính là mẹ của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng mẹ của mình là một người đã lao động hay là làm việc dưới một trách nhiệm lớn cho gia đình, cho con, đã bầy con của mình. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên cầu nguyện cho bà thường xuyên. Chúng ta phải phải kiên nhẫn để nhìn thấy cái chức năng làm mẹ của mình. Người mẹ nào cũng yêu con vô bờ bến, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Đây là điều mà tôi muốn nhắn nhủ cho những người con, là những người nam đó, thường thường là những người mẹ, những người đã từng làm mẹ rồi thì hiểu cái điều này. Họ sẵn sàng hy sinh cho con, kể cả tính mạng của họ. Tôi đoan chắc với quý vị là như vậy đó. Cho nên là chúng ta cần phải có cái lòng mà kiên nhẫn để có thể mà bày tỏ cái tình yêu của mình cho mẹ của mình. Điều thứ tư là chúng ta phải biết ơn. Bất kể cái cách mà mẹ của bạn nuôi bạn như thế nào, thì người mẹ đã cho mỗi người chúng ta cuộc sống và có khả năng làm tốt nhất cái điều mà bà biết, bà có thể. Cho nên trong thực tế, nếu chúng ta biết tất cả các hoàn cảnh hay là tình huống ảnh hưởng đến phong cách nuôi dạy của người mẹ của mình, thì chúng ta có thể ngạc nhiên về cách đúng đắn mà người mẹ đã quản lý cái việc mà chức năng làm mẹ của bà, cũng như cách thức bà hành động cho con của mình. Do đó, hãy tìm cách để bày tỏ lòng biết ơn của mỗi người chúng ta đối với mẹ của mình và những gì mà mẹ đã làm cho chúng ta. Có nhiều người con cho rằng chu cấp và đời sống vật chất hay là chiều chuộng hầu hạ là trách nhiệm của cha mẹ, chứ cái chữ hiếu hiếu kính có vẻ là xa lạ lắm, nhất là những cái giới trẻ ngày hôm nay, mà giới trẻ mà chỉ biết hưởng thụ thôi đó. Cũng như cái văn hóa của Á Đông Việt Nam của mình là dùng cái chữ hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà cái văn hóa ngày hôm nay có những giới trẻ cho rằng cha mẹ là cần phải chu cấp, lo dồn trữ cho con cái, chứ không con cái không có phải báo hiếu gì cả. Nhưng mà cái chữ hiếu kính này là nó nằm ở trong Kinh Thánh. Đây là điều răn mà Chúa dạy trong 10 điều răn: hiếu kính cha mẹ ngươi, và có một cái lời hứa cặp theo là được phước và sống lâu trên đất. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo là hầu cho ngươi được phước và sống trên đất. Điều răn thứ nhất này là đối xử với con người với nhau đó. Cho nên là con cái Cơ Đốc, chúng ta thể theo văn hóa của Cơ Đốc, chứ không phải là theo cái văn hóa của thời hiện đại này mà không biết công ơn cha cha mẹ đã sinh thành. Mặc dù có thể cha mẹ không trông mong đứa con nó ra đời, nhưng Chúa muốn người đó ra đời thì người đó mới có mặt ở trên đời này được. Cho nên đó là điều mà những người con cần phải biết ơn mẹ của mình. Điều thứ năm là hãy rộng lượng, tức là hào hiệp hay hào phóng đối với mẹ của mình. Bạn có Xem xét những gì bạn có thể làm để khiến cho cuộc sống của người mẹ của mình dễ dàng hơn không? Hãy cho mẹ của bạn biết bất cứ điều gì mà bà ấy cần một cách yêu thương và hy sinh. Đó, đó là mình rộng lượng với mẹ của mình hào phóng với mẹ của mình. Đôi lúc có nhiều người hào phóng với người khác, với bên ngoài, nhưng mà về với mẹ của mình lại bủng xỉn, không hào phóng được. Cho nên Chúa không hài lòng khi một tín đồ tích lũy sự giàu có nhưng để cho cha mẹ mình sống trong cảnh nghèo nàn và thiếu thốn. Điều đó là điều mà Chúa chắc chắn là Chúa không muốn, không thích. Điều thứ sáu là những người con phải bày tỏ sự dịu dàng, mềm mại đối với mẹ của mình. Hãy cởi mở và nhạy cảm với những cảm xúc của mẹ của mình. Nói chung, các bà mẹ ban cho một số lượng đáng kinh ngạc trong cuộc đời của chúng ta. Điều gì bà cũng có thể ban cho chúng ta cả. Và tất cả những gì họ thường muốn được đền đáp lại cái sự ban cho đó là được đánh giá đúng và nghe thấy những điều mà từ miệng những đứa con của mình. Dịu dàng và mềm mại. Hãy nhớ rằng, chúng ta, mỗi người chúng ta không phải lúc nào cũng có thể có được sự hiện diện của mẹ ở trên đời này. Hãy nói đúng hơn, vì sẽ có lúc chúng ta sẽ mất đi người mẹ thân yêu của mình. Cho nên chúng ta phải tận hưởng những ngày, những thời gian mà mình còn sống và mẹ mình còn đang còn sống bên cạnh mình đây. Hãy bày tỏ điều yêu thương dịu dàng mềm mại nhất có thể đối với người mẹ của mình. Điều thứ bảy là tha thứ. Sự thật là không bao giờ có một lý do chính đáng nào để giữ mối đố kỵ hận thù đối với mẹ của chúng ta. Bởi vì mẹ của mình mà sẵn sàng hy sinh tất cả cho mình thì làm gì có một lý do nào đó để nói đến sự hận thù. Nhưng bên cạnh đó có những đứa con ngỗ nghịch, sống không xứng đáng thì có thể hận cha hận mẹ của mình. Trong episode chương 4 câu 32 chép rằng: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy lòng, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đây là lời dạy của Chúa dành cho con cái của Chúa. Nhỡ có điều gì mà cha mẹ có thể không thỏa đáp cho mình, hay là có thể làm điều gì đó mà mình cho rằng mình có thể căm ghét, căm thù người mẹ của mình, thì đây chính là lời dạy của Chúa đối với những người khác, đối với những con cái Chúa hoặc là người ngoại đạo. Chúng ta còn yêu thương, còn sống sự nhân từ, đầy dễ lòng thương xót và tha thứ cho nhau, huống hồ gì đó là người mẹ của chúng ta. Nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy tức giận vì một quá khứ bị tổn thương, hãy nhớ bao nhiêu lần mẹ của mình đã tha thứ cho mình và Chúa cũng đã tha thứ cho mình. Hãy nghĩ về tất cả những hy sinh mà người mẹ đã dành cho chúng ta và thể hiện sự tha thứ và lòng trắc ẩn yêu thương đối với người mẹ của mình. Điều thứ 8 là phải tận tụy, tức là nhiệt thành và nhiệt tâm đối với mẹ. Chúng ta phải bênh vực, bảo vệ và an ủi mẹ của mình. Cầu nguyện với bà và cầu nguyện cho bà. Quý vị có làm điều đó hay không? Hãy chắc chắn rằng mẹ biết rằng bạn đang ở đó vì bà ấy, và bất kể điều gì có thể đến, chúng ta là những đứa con lúc nào cũng kề cận bên mẹ của mình với sự tận tụy, nhiệt tâm, nhiệt thành. Chúng ta thấy đôi khi có những đứa con thường nổi nóng hay là lớn tiếng với mẹ của mình. Đây là một cái thái độ không đúng, thái độ sai trật dành cho một người mà đã sinh thành ra mình và dưỡng dục mình từ tấm bé cho đến khi mình khôn lớn. Hãy ăn năn, hãy mềm mại trở lại và đối xử một cách tốt nhất đối với mẹ mình về vấn đề tình cảm. Thứ 9 là hãy vui vẻ. Nhiều lần chúng ta mang rắc rối của chúng ta đến với các bà mẹ, nhưng chúng ta quên mang lại niềm vui và thành công của chúng ta cho họ. Đó là điều mà Đôi lúc có nhiều người con đã quên lãng đó. Các bà mẹ của chúng ta cần sự khuyến khích để biết rằng chúng ta làm tốt. Vì vậy chúng ta nên cố gắng duy trì sự tích cực, làm cho họ cười, vui vẻ và nhớ tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp mà giữa mẹ và con đã có cùng với nhau. Có nhiều người con thường làm cho mẹ mình buồn phiền lắm. Tôi biết rằng quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi về ý kiến đó. Có nhiều người vô tình hoặc là cố ý đã làm cho mẹ mình phiền lòng. Qua đời sống, qua tính khí và qua cái hành động của mình đã làm cho mẹ mình rất là buồn phiền. Rồi người mẹ buồn phiền thường buồn phiền giữa sự bất hòa của những đứa con khiến cho mẹ đau đớn. Có một người mẹ đã bày tỏ rằng bà bị stress, bị sụt ký, không ăn được bởi vì sự bất hòa của những đứa con. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần nhớ đó. Người mẹ sinh ra những người con không muốn cho những đứa con đó có thể nghịch với nhau, phản nghịch với nhau, thậm chí là xâu xé với nhau. Thì xâu xé giữa hai người, những người con đó khiến cho lòng của mẹ tan nát. Cho nên những người con phải biết như vậy, muốn làm cho mẹ vui lòng thì cần phải sống hòa thuận với anh chị em của mình ở trong gia đình. Và một điều cuối cùng, tức là hiếu kính. Chúng ta có sống theo cách mà người mẹ của chúng ta tự hào về chúng ta không? Không có gì mà tôn vinh mẹ của chúng ta nhiều như nhìn thấy chúng ta và con cái của chúng ta là những tín đồ tin kính và hoàn toàn tận tâm dâng hiến cho Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy cho mẹ của mình thấy rằng những hạt giống của tình yêu mà bà ấy đã trồng trong chúng ta có kết quả, dẫn đến một vụ thu hoạch tuyệt vời cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là điều tuyệt vời đó quý vị. Và để kết thúc sứ điệp mà Mother Day hôm nay, chúng ta thấy rằng qua phân đoạn Kinh Thánh này, với cái gương mà Chúa Giêsu đã quan tâm để dự phòng cho cuộc sống còn lại của người mẹ về phần xác của mình, chúng ta thấy rằng các bà mẹ là một món quà quý giá đối với gia đình của họ. Và giá trị của một người mẹ tin kính là không thể đo lường được. Vì vậy, chúng ta yêu mẹ của chúng ta bằng lời nói, bằng sự trìu mến, bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng biết ơn, bằng sự rộng lượng, bằng sự dịu dàng, bằng sự tha thứ, bằng sự tận tụy, bằng sự vui vẻ, phấn khích và bằng sự hiếu kính. Cho nên bắt đầu ngày hôm nay, cho dù người mẹ đó có sống gần gũi với chúng ta hay là đã ở với Chúa rồi, hãy tôn vinh cuộc đời của bà, mẹ của chính mình bằng cách thế sống mà chúng ta đang sống. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh. Mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sứ điệp mà Chúa dạy dỗ chúng ta hôm nay. Amen.